Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 6 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam lên tiếng về tin Trung Quốc xây căn cứ bí mật ở Campuchia. Việt Nam kết án một Facebooker nhiều năm tù vì xâm phạm an ninh quốc gia. Dự báo Hoa Kỳ-Trung Quốc sẽ khẩu chiến gay gắt tại Hội nghị An ninh châu Á. Và quân Ukraine đang trụ lại ở thành phố trọng yếu ở miền Đông, có bước tiến ở miền Nam. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Việt Nam mong muốn sự hợp tác giữa Trung Quốc và Campuchia trong việc xây dựng căn cứ hải quân, đóng góp cho hòa bình của khu vực. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng lên tiếng hôm 9 tháng 6 tại một cuộc họp báo thường kỳ. Trước đó một ngày, hôm 8 tháng 6, Campuchia đã tổ chức lễ khởi công công trình cải tạo căn cứ hải quân Rim với sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Tiban và Đại sứ Trung Quốc Vương Văn Thiên, AFP đưa tin. Công trình do phía Trung Quốc bỏ vốn đầu tư bao gồm mở rộng một bệnh viện, xây các cầu cảng, nâng cấp các ổ sửa chữa, tài trợ thiết bị quân sự và sửa chữa 8 tàu chiến của Campuchia, ông Tiban được dẫn lời nói. Căn cứ hải quân Dream nhỏ, do đó chúng tôi cần nâng cấp căn cứ để bảo vệ quốc gia, lãnh thổ và chủ quyền của chúng tôi, ông Tiban phát biểu trong lễ khởi công và nhấn mạnh việc xây dựng căn cứ này phù hợp với sách trắng của Bộ Quốc phòng Campuchia. Vị Bộ trưởng Quốc phòng này cũng trấn an rằng căn cứ này không gây ra đe dọa cho bất kỳ ai vì nó rất nhỏ. Về phần mình, Đại sứ Vương được tờ Khmer Times dẫn lời nói tại lễ khởi công rằng căn cứ này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào và sẽ có lợi cho sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa quân đội hai nước, thực hiện tốt hơn các nghĩa vụ quốc tế. Khi được phóng viên hỏi về vấn đề này tại cuộc họp báo, bà Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam luôn mong muốn duy trì và củng cố quan hệ hợp tác tốt đẹp với các quốc gia trên toàn thế giới. Đồng thời, việc hợp tác giữa các quốc gia cần đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như trên toàn thế giới. Trước đó, tờ Washington Post đưa tin rằng Bắc Kinh đang xây dựng căn cứ hải quân Rim tại tỉnh Sihanoukville trên bờ Vịnh Thái Lan gần lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, phía Phnom Penh đã bác bỏ điều này. Phát ngôn nhân chính phủ Campuchia Phai Siphan nói với hãng tin AFP rằng Campuchia sẽ không để quân đội Trung Quốc sử dụng độc quyền căn cứ Rim hay phát triển địa điểm này làm căn cứ quân sự và khẳng định lập trường không cho quân đội nước ngoài đóng quân trên lãnh thổ. Washington Post dẫn lời các quan chức phương Tây cho biết việc xây dựng này là bí mật và căn cứ này là chỉ để cho phía Trung Quốc độc quyền sử dụng. Căn cứ Rim sẽ cho phép neo đậu chiến hạm lớn ở vùng biển nằm về phía Tây Biển Đông, nhân tố quan trọng để giúp Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng trong khu vực cũng như củng cố sự hiện diện của họ gần các tuyến đường biển trọng yếu. Các quan chức và phân tích gia phương Tây được Washington Post dẫn lời nói với điều kiện giấu tên do tính chất nhạy cảm của vấn đề. Một quan chức Bắc Kinh đã xác nhận với Washington Post rằng họ sẽ sử dụng một phần căn cứ, nhưng bác bỏ việc họ độc quyền sử dụng căn cứ này và nói họ sẽ không đụng đến phần căn cứ do phía Campuchia sử dụng. Hồi năm ngoái, tòa nhà hữu nghị Việt Nam-Campuchia do phía Việt Nam xây dựng đã được dời ra khỏi căn cứ hải quân Rim để tránh xung đột với phía Trung Quốc, cũng theo Washington Post. Đây là căn cứ nước ngoài thứ hai của Bắc Kinh trên thế giới, sau căn cứ hải quân ở Djibouti thuộc vùng sừng của châu Phi và nằm trong chiến lược của Bắc Kinh là xây dựng mạng lưới các cơ sở quân sự trên toàn thế giới để thực hiện tham vọng là cường quốc toàn cầu, tờ báo này cho biết.
Một tòa án ở Việt Nam hôm 9 tháng 6 kết án Facebooker Nguyễn Duy Linh, người từng chỉ trích chính phủ về việc ứng phó với đại dịch COVID-19, 5 năm tù giam sau khi cáo buộc người này đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội, xâm phạm đến an ninh quốc gia. Ông Linh, 46 tuổi, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre kết tội làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước, theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự 2015. Bà Nguyễn Tuyết, vợ ông Linh, cho biết trên trang Facebook cá nhân hôm 9 tháng 6 rằng ngoài 5 năm tù giam, chồng bà còn bị Tòa án Nhân dân Bến Tre xử phạt thêm 5 năm quản chế tại nơi cư trú sau khi thi hành xong bản án. Trước ông Linh đã có nhiều nhà hoạt động và blogger bị chính quyền Việt Nam tuyên án nhiều năm tù với tội danh tương tự. Vào tháng 3 vừa qua, nhà báo tự do Lê Văn Dũng bị một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt mức án tương tự 5 năm tù giam và 5 năm quản chế, cùng tội danh mà trước đây là Điều 88 của Bộ Luật Hình sự 1999. Ông Linh bị bắt giam vào tháng 9 năm ngoái sau khi bị xử phạt hành chính 2 lần về tội tuyên truyền chống nhà nước, theo báo Bảo vệ Pháp luật, cơ quan của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Điều tra của cơ quan chức năng được báo này trích dẫn nói rằng từ năm 2017, ông Linh đã sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, xúc phạm các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước. Ông Linh là một trong số 12 người bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước trong năm 2021 và là người thứ 5 bị kết tội danh này kể từ đầu năm nay, theo thống kê của Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền. Ghi nhận về phiên tòa hôm 9 tháng 6, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng ông Linh sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tên Nguyễn Duy Linh, sau đổi thành Duy Linh, để đăng tải tổng cộng 193 bài viết có nội dung xuyên tạc và chống đối chính quyền. Trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân trước khi bị bắt, ông Linh viết miền Nam cũng có quân khu 7, quân khu 9, tại sao phải đưa quân đội Bắc vào Sài Gòn, nhằm nói đến việc chính quyền Hà Nội đưa quân đội vào Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong đợt bùng phát COVID hồi tháng 8 năm ngoái. Amy Trúc Trần, một nhà hoạt động sống ở Úc, lên tiếng phản đối bản án bất công vô lý vừa được tuyên cho ông Linh vì cho rằng ông bị kết án chỉ vì thường xuyên đăng tải trên trang cá nhân về cách hành xử của cán bộ nhà nước cũng như phê phán cách chống dịch COVID của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng ông Linh dù được sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng nhưng không phát huy truyền thống tốt đẹp của cha anh, lại phạm tội nghiêm trọng, xâm phạm đến an ninh quốc gia. Theo báo Đồng Khởi của tỉnh Bến Tre, tại phiên tòa, ông Linh thừa nhận đã làm đơn xin gia nhập Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, bị Việt Nam xem là phản động và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Không rõ ông Linh có luật sư bào chữa trong phiên xét xử chỉ kéo dài gần 4 giờ đồng hồ hôm 9 tháng 6 hay không. Bà Tuyết, vợ ông, từ chối nói chuyện với truyền thông vì sức khỏe của bà không được tốt trong lúc phải chăm sóc con nhỏ đang bị sốt sau phiên tòa.
Ông Tất Thành Cang, người trước đây là lãnh đạo cao thứ hai tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã được giảm 18 tháng tù do được tòa xét thấy có nhân thân tốt tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án bán rẻ cổ phần của nhà nước cho tư nhân hôm 9 tháng 6. Theo đó, vị cựu phó bí thư thành ủy này đã nhận mức án 8 năm 6 tháng tù so với bản án sơ thẩm là 10 năm vì tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Như vậy, ông Cang đã được giảm án ở mức tối đa theo đề nghị của Viện Kiểm soát là giảm từ 12 đến 18 tháng tù. Nguyên nhân được giảm án, theo lời của Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh được tờ Tuổi Trẻ dẫn lại, là do ông Cang có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, gia đình có công với cách mạng, quá trình công tác nhận được nhiều bằng khen, giấy khen, thành khẩn khai báo, đã có tác động để hậu quả thiệt hại được khắc phục hoàn toàn. Theo cáo trạng, ông Cang với vai trò là phó bí thư thường trực thành ủy đã có bút phê đồng ý vào tờ trình đề xuất cho công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn, tức Sadeco, công ty 100% vốn nhà nước thuộc sở hữu của thành ủy, phát hành 9 triệu cổ phần với giá 40.000 đồng một cổ phần cho công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Kim mà không qua đấu giá. Dựa vào bút phê này của ông Cang, văn phòng thành ủy đã ra thông báo cho phép Sadeco tiến hành việc bán cổ phần này, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 669 tỷ đồng, theo cáo trạng được trang mạng VN Express dẫn lại. Hội đồng xét xử cho rằng ông Cang phải chịu trách nhiệm cho vụ bán rẻ tài sản của nhà nước này vì với cương vị phó bí thư thành ủy, ông Cang phải nắm rõ quy định việc bán cổ phần phát hành thêm phải thông qua đấu giá và thẩm định giá cổ phần. Sau khi vụ án bị phát hiện, công ty Nguyễn Kim đã hoàn trả toàn bộ 9 triệu cổ phần cùng tiền lãi phát sinh cho Sadeco. Dựa trên điều này, hội đồng xét xử cho rằng hậu quả thiệt hại đã được khắc phục hoàn toàn và lấy đó làm căn cứ giảm án cho ông Cang. Trước đó, khi nói lời sau cùng trước tòa, ông Cang được cho là đã vừa nói vừa khóc khi trần tình về thành tích làm việc và truyền thống cách mạng của gia đình ông. Ông nói rằng bản thân là thế hệ thứ ba trong gia đình được kết nạp đảng với 33 năm tuổi đảng. Ông đã luôn chấp hành nhiệm vụ đảng phân công, luôn phấn đấu vì lý tưởng của đảng theo tường thuật của Tuổi Trẻ. Là phó bí thư thường trực thành ủy, bị cáo không ngại khó ngại khổ, ý thức được trách nhiệm nặng nề để phát triển kinh tế xã hội thành phố, đất nước Bị cáo đặt mục tiêu vì dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh, chưa bao giờ giải quyết công việc gì không từ mục tiêu đó. Ông Cang được dẫn lời nói trước tòa. Ông Cang cũng nhận trách nhiệm thiếu kiểm tra khi chủ trì họp mà chỉ nghe báo cáo, không phát hiện kịp thời tờ trình nên mới dẫn đến hậu quả và kêu gọi các cán bộ cấp dưới khác. Hãy vì trách nhiệm lương tâm khi trình bày báo cáo, cần trình bày trung thực, khách quan để lãnh đạo có thông tin đầy đủ mới có quyết định đúng đắn. Ông Cang gửi lời xin lỗi đến đảng, nhà nước và gia đình vì đã ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và ảnh hưởng đến truyền thống gia đình. Ngoài ông Cang, hai bị cáo khác trong phiên xử phúc thẩm vụ án Sedeco là ông Tề Trí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Hồ Thị Thanh Phúc, Phó Tổng Giám đốc cũng được giảm án lần lượt là 1 và 2 năm. Bị cáo Nguyễn Trường Bảo Khánh, thành viên Hội đồng thành viên IBC, công ty mẹ của Sedeco, được chuyển từ án tù giam thành 3 năm tù treo. Tổng cộng có 11 bị cáo bị kết án trong vụ án của Sedeco về các tội vi phạm quy định của nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản, với mức án cao nhất là 19 năm tù cho ông Tề Trí Dũng sau khi đã được giảm 1 năm. Ông Cang từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy từ năm 2016 đến năm 2019 dưới thời các Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Nguyễn Thiện Nhân. Trước đó, ông từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.
Hôm 9 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Gana Singh chủ trì lễ bàn giao 12 tàu tuần tra cao tốc cho Việt Nam. Dự án nằm trong gói tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu đô la của chính phủ Ấn Độ dành cho quốc gia Đông Nam Á, giữa lúc Trung Quốc gia tăng sức mạnh trong khu vực. Lễ bàn giao diễn ra tại nhà máy đóng tàu Hồng Hà ở Hải Phòng, nơi đã hoàn thành 7 chiếc tàu tuần tra tốc độ cao, Bộ trưởng Singh cho biết trên Twitter. Ông đồng thời cho biết thêm rằng 5 chiếc ban đầu được sản xuất tại nhà máy đóng tàu LNT ở Ấn Độ. Ông Singh viết trên Twitter, tôi tin tưởng rằng thành công của dự án này sẽ là tiền đề cho nhiều dự án hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam. Tôi rất vui mừng được tham gia buổi lễ lịch sử này, đánh dấu sự hoàn thành tốt đẹp của dự án đóng 12 tàu hộ vệ cao tốc theo Hiệp ước Quốc phòng trị giá 100 triệu đô la của chính phủ Ấn Độ. Báo The Hindu dẫn lời ông Singh phát biểu tại buổi lễ. Ông Singh nói thêm rằng dự án này là một điển hình trong tầm nhìn của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về Ấn Độ tự cường và sứ mệnh sản xuất tại Ấn Độ, sản xuất cho thế giới. Chúng tôi rất vui mừng nếu những người bạn thân thiết như Việt Nam trở thành một phần trong quá trình chuyển đổi ngành công nghiệp quốc phòng của chúng tôi thông qua tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng, ông Singh nói. Hà Nội đặt mua 12 tàu tuần tra cao tốc này cho Cảnh sát biển Việt Nam theo gói tín dụng quốc phòng được New Delhi gia hạn vào tháng 9, 2014. Hôm 8 tháng 6, Ấn Độ và Việt Nam ký một thỏa thuận tương hỗ hậu cần trong khi hai bộ trưởng quốc phòng ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam hướng tới năm 2030, mà Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết là sẽ tăng cường đáng kể về phạm vi và quy mô hợp tác quốc phòng. Trong buổi hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, hai bên nhất trí về việc sớm hoàn thành hạn mức tín dụng quốc phòng trị giá 500 triệu đô la dài hạn cho Việt Nam và việc thực hiện các dự án sẽ bổ sung đáng kể năng lực quốc phòng của Việt Nam. Bản ghi nhớ Ấn Việt về tương hỗ hậu cần này là hiệp định lớn nhất đầu tiên mà Việt Nam ký kết với bất kỳ quốc gia nào, theo trang Times of India. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết Ấn Độ và Việt Nam tiếp tục có mối quan hệ đáng tin cậy nhất trong thời kỳ hiện đại, với sự hội tụ lớn hơn các lợi ích và mối quan tâm chung. Truyền thông trong nước loan tin rằng Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Singh hôm 8 tháng 6. Ông Phúc cho biết Việt Nam ủng hộ chính sách hành động hướng Đông của chính phủ Ấn Độ, ủng hộ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ-ASEAN, quan hệ giữa Ấn Độ với các nước trong khu vực, trong khi ông Chính bày tỏ mong muốn xây dựng quân đội hai nước vững mạnh, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Việt Nam, một quốc gia quan trọng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN, đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Ấn Độ hiện có các dự án thăm dò dầu khí trong vùng biển Việt Nam ở Biển Đông. Hai nước đang đẩy mạnh hợp tác an ninh hàng hải trong vài năm gần đây để bảo vệ lợi ích chung trong khi tiếp tục duy trì quan hệ đối tác chiến lược.
Quyết định của Campuchia mở rộng căn cứ hải quân lớn nhất của nước này và cho phép quân đội Trung Quốc sử dụng riêng một phần ở đó cho thấy sự thiếu minh bạch bất thường, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đưa ra nhận xét hôm thứ Năm, mùng 9 tháng 6. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tibang gần đây đã bác bỏ mối lo ngại rằng họ sẽ để Trung Quốc sử dụng căn cứ quân sự trên đất Campuchia. Ông nói rằng bất kỳ quốc gia nào cũng có thể sử dụng các cơ sở tại căn cứ hải quân Ream, trong khi Campuchia sẵn sàng nhận sự trợ giúp quân sự từ bất kỳ nước nào. Mỹ tin rằng kế hoạch mở rộng căn cứ này bao gồm cả việc quân đội Trung Quốc được sử dụng riêng một phần phía bắc của căn cứ, và cả Campuchia lẫn Trung Quốc đều đã không chia sẻ đầy đủ các chi tiết về kế hoạch của Bắc Kinh có quy mô ra sao đối với việc sở hữu một căn cứ quân sự đơn phương ở đó. Quan chức quốc phòng Mỹ không muốn nêu danh tính, nói sự thiếu minh bạch quả là bất thường. Điều này trực tiếp mâu thuẫn với việc họ đã phủ nhận trong hàng tháng trời, nói là Trung Quốc chẳng có bất kỳ sự liên quan nào. Quan chức Mỹ nói hai nước đã làm những việc đến mức có thể gọi là kỳ dị để che giấu hoạt động quân sự của Trung Quốc, bao gồm cả chuyện cải trang các nhân viên Trung Quốc khi các quan chức nước ngoài tới thăm căn cứ. Điều mà chúng tôi kêu gọi và khu vực kêu gọi là cần có sự minh bạch hơn về các hoạt động của Trung Quốc, và sự thiếu minh bạch đó đã gây ra các mối quan ngại và gây ra sự ngờ vực ở trong các quốc gia xung quanh khu vực, quan chức Mỹ nói thêm. Các ý kiến kể trên được đưa ra cùng lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Singapore để gặp một số người đồng cấp châu Á, bao gồm cả cuộc gặp dự kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, tướng Ngụy Phượng Hòa. Nhiều khả năng là Mỹ và Trung Quốc sẽ nhân cuộc họp an ninh hàng đầu của châu Á để khẩu chiến về nhiều vấn đề, từ chủ quyền của Đài Loan cho đến cuộc chiến ở Ukraine, mặc dù cả hai bên đều tỏ ra sẵn sàng thảo luận về việc quản lý những khác biệt. Quan hệ Campuchia-Mỹ đã xấu đi trong vài năm nay vì Mỹ cáo buộc Thủ tướng Hun Sen và đảng cầm quyền lâu năm của ông đã kìm hãm nền dân chủ thông qua đàn áp phe đối lập. Một năm trước, Campuchia cho biết họ đã săn phẳng một cơ sở do Mỹ tài trợ tại căn cứ hải quân để chuẩn bị cho việc mở rộng thêm căn cứ. Hoa Kỳ và Trung Quốc được dự báo sẽ sử dụng hội nghị an ninh hàng đầu ở châu Á trong tuần này để khẩu chiến về nhiều vấn đề, từ chủ quyền của Đài Loan đến cuộc chiến ở Ukraine, mặc dù cả hai bên đều tỏ ra sẵn sàng thảo luận về việc quản lý những khác biệt. Đối thoại Shangri-La thu hút các quan chức cấp cao nhất trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao, cũng như các nhà sản xuất vũ khí từ khắp nơi trên thế giới, sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6 tại Singapore. Ban tổ chức cho biết là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ phát biểu với hội nghị trong một phiên họp qua mạng vào thứ Bảy 11 tháng 6. Bên lề hội nghị quan trọng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa dự kiến sẽ trực tiếp gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết là từ phía chúng tôi kỳ vọng là nội dung của cuộc gặp tập trung vào việc quản lý sức cạnh tranh trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Quan chức này cho biết là trọng tâm sẽ là cố gắng dựng lên giải hộ lan trong mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước và đảm bảo rằng các vấn đề sẽ không nảy sinh thành những sự hiểu lầm hoặc thông tin sai lệch về mặt quân sự. Truyền thông Trung Quốc cũng cho biết là Bắc Kinh sẽ sử dụng cuộc họp để thảo luận về việc hợp tác với Hoa Kỳ. Nhiều khả năng là hai ông Austin và Ngụy Phương Hoa sau đó sẽ sử dụng các bài diễn văn vào cuối tuần để khẳng định lại cam kết của họ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời đưa ra một số phát biểu nhằm thẳng vào nhau. Quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới xung đột về mọi thứ, từ sự hung hăng của Trung Quốc đối với Đài Loan, hoạt động quân sự của nước này ở Biển Đông và nỗ lực của Bắc Kinh nhằm mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Thái Bình Dương. Maya Nuance, nghiên cứu viên cao cấp về chính sách quốc phòng và hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cũng là cơ quan đứng ra tổ chức hội nghị, nói vấn đề quan trọng trong năm nay chắc chắn sẽ là mối quan hệ cạnh tranh Mỹ-Trung. Cuộc gặp song phương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và phần lớn nội dung của hội nghị có phần chắc sẽ tập trung vào Đài Loan. Derek Grossman, nhà phân tích quốc phòng cấp cao tại RAND Corporation, nói Mỹ sẽ nêu lên vấn đề Đài Loan một cách cụ thể và cũng sẽ nói nhiều về sự lấn át ngày càng tăng của Trung Quốc ở khắp vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mặc dù hội nghị chủ yếu tập trung vào các vấn đề an ninh châu Á, song cuộc xâm lược của Nga và Ukraine sẽ vẫn là một trọng tâm của các cuộc thảo luận. Li Mingzhang, phó giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, nói các đại biểu đoàn Mỹ sẽ nhân cơ hội này để chỉ trích quan hệ đối tác chiến lược của Trung Quốc với Nga.
Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV cho biết một máy bay quân sự của nước này bị rơi tại một khu dân cư ở miền Trung Trung Quốc hôm thứ Năm 9 tháng 6, khiến ít nhất một người thiệt mạng. Máy bay J-7 của lực lượng không quân giải phóng quân nhân dân Trung Quốc bị rơi khi đang bay huấn luyện ở tỉnh Hồ Bắc, làm hư hại một số ngôi nhà, theo CCTV. Đài truyền hình này cho biết thêm một người dân đã thiệt mạng và hai người khác bị thương. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin rằng phi công thoát ra khỏi máy bay thành công bằng ghế phóng và nhảy dù xuống đất trước khi máy bay rơi. Viên phi công bị thương nhẹ. Cả viên phi công và những người dân bị thương đều được đưa đến bệnh viện. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một số ngôi nhà bốc cháy được cho là do vụ tai nạn xảy ra gần sân bay Lão Hà Khẩu ở Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc. Truyền thông nhà nước cho biết đang có điều tra về nguyên nhân của vụ tai nạn và thương vong liên quan, trong lúc các biện pháp ứng phó khẩn cấp đang diễn ra.
Các lực lượng Ukraine hôm thứ Năm, mùng 9 tháng 6, tuyên bố đã đẩy mạnh cuộc giao tranh dữ dội trên đường phố ở thành phố Severodonetsk thuộc miền Đông, nhưng họ cũng cho hay rằng hy vọng duy nhất của họ để lật ngược tình thế là phải có thêm pháo để cân bằng lại hỏa lực cực mạnh của Nga. Ở miền Nam, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ đã chiếm được thêm một vùng đất mới trong một cuộc phản công ở tỉnh Kherson, nhắm vào vùng lãnh thổ lớn nhất mà Nga chiếm giữ kể từ khi xâm lược hồi tháng 2. Severodonetsk và thành phố gắn liền với nó là Lysychansk, nằm bên kia sông Siversky Donetsk là những phần đất còn lại của tỉnh Luhansk mà Ukraine vẫn kiểm soát. Moscow quyết tâm chiếm toàn bộ tỉnh, lấy đó làm một trong những mục tiêu chính trong cuộc chiến tranh xâm lược. Trong lần cập nhật thông tin hiếm hoi từ Severodonetsk, Petro Kusik, chỉ huy tiểu đoàn vệ binh quốc gia Svoboda của Ukraine, cho biết là phía Ukraine đang cuốn phía Nga vào các cuộc giao tranh trên đường phố để vô hiệu hóa lợi thế pháo binh của Nga. Ngày hôm qua thật thành công đối với chúng tôi. Ngày hôm qua, bọn chiếm đóng đã bị tổn thất nghiêm trọng. Nếu mọi ngày đều như ngày hôm qua, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Tuy nhiên, ông cho biết là lực lượng của ông đang trong thảm họa là bị thiếu phản pháo để bắn trả các khẩu pháo của Nga, và nếu có được những vũ khí như vậy sẽ làm thay đổi cục diện của chiến trường. Ở miền nam Ukraine, Moscow đang cố áp đặt quyền cai trị của họ lên một phần lãnh thổ bị chiếm đóng, kéo dài từ tỉnh Kherson đến tỉnh Zaporizhia, nơi các chính quyền tay sai do Nga dựng lên, cho biết là họ đang lên kế hoạch trưng cầu dân ý để sáp nhập vào nước Nga. Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 9 tháng 6 cho biết các lực lượng của họ đã giành lại một số lãnh thổ trong cuộc phản công ở Kherson. Bộ không đưa ra chi tiết về địa điểm của cuộc tiến công, nhưng cho biết là lực lượng Nga đã bị tổn thất về nhân lực và thiết bị. Đồng thời, quân Nga đã gài mìn và dựng chướng ngại vật khi chúng bị đẩy lùi. Ukraine đã công bố thông tin về một cuộc phản công ở Kherson hồi tuần trước, khẳng định là họ đã chiếm giữ một đầu cầu ở bờ nam sông Inhulet, con sông tạo thành ranh giới của tỉnh. Thông tin này được Bộ Quốc phòng Anh xác nhận trong tuần này. Tình hình chiến sự ở đó trên bình diện rộng hơn không thể kiểm chứng được một cách độc lập. Hàng nghìn người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải di tản kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải giáp và phi quốc xã hóa nước láng giềng vào ngày 24 tháng 2. Ukraine và một loạt đồng minh gọi đó là một cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ. Hôm thứ Năm, 9 tháng 6, Nga nói họ không dự kiến là Gazprom sẽ cắt nguồn cung cấp khí đốt đối với thêm bất kỳ khách hàng châu Âu nào nữa, và cho rằng kế hoạch của họ buộc các bên mua phải thanh toán cho khí đốt bằng đồng rúp đang diễn ra đúng ý đồ. Gazprom đã cắt nguồn cung cấp cho Ørsted của Đan Mạch và Shell Energy về hợp đồng cung cấp khí đốt cho Đức, cũng như cắt cung cấp đối với hãng kinh doanh khí đốt Hà Lan GasTerra, tương tự với Bulgaria, Ba Lan và Phần Lan, vì các bên mua này từ chối thanh toán cho khí đốt của Nga bằng đồng rúp theo chương trình mới của Nga. Các khoản thanh toán cho khí đốt theo chương trình mới được lập ra để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây đã đến hạn vào tháng 4 và tháng 5. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tất cả những bên thuộc diện bị cắt nguồn cung nay không nhận được khí đốt của Nga. Hệ thống này đang hoạt động và những bên nhận được khí đốt là những bên đang làm việc theo hệ thống mới, ông Peskov nói với các phóng viên. Khi được hỏi là liệu có nên dự tính là sẽ có các vụ cắt nguồn cung khí đốt mới hay không, ông nói không. Các công ty của Đức, Ý và Pháp cho biết họ sẽ tham gia với chương trình thanh toán của Moscow để đảm bảo họ có thể duy trì nguồn cung, trong khi châu Âu có kế hoạch cắt giảm dần sự phụ thuộc vào Nga trong vài năm tới.
Với các đoạn video ghi âm mà nhiều người chưa từng được biết và hàng loạt bằng chứng, Ủy ban điều tra vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 sẽ cố gắng cho thấy câu chuyện đau thương không chỉ về vụ bạo lực chết người nổ ra ngày hôm đó, mà còn nêu lên một sự thật lạnh gáy là Tổng thống bị đánh bại Donald Trump đã cố gắng lật ngược chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử. Buổi điều trần vào khung giờ vàng ngày thứ Năm 9 tháng 6 sẽ bắt đầu với lời khai chứng của viên cảnh sát đầu tiên bị đánh đấm trong vụ bạo loạn và của một nhà làm phim tài liệu đã ghi lại cuộc hỗn chiến. Và Ủy ban cũng sẽ công bố các lời thuật lại từ các phụ tá của ông Trump cũng như từ các thành viên gia đình của ông về cuộc bạo loạn chết chóc đã đe dọa đến nền dân chủ Mỹ. Khi bạn nghe và hiểu được âm mưu sâu rộng và nỗ lực cố làm tha hóa mọi cấp độ và mọi cơ quan chính phủ có liên quan đến việc này, bạn sẽ thấy sợn tóc gáy. Dân biểu Elaine Luria, một thành viên của Ủy ban về vụ tấn công ngày 6 tháng 1, nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP: "Tôi nghĩ rằng khi tổng hợp tất cả lại vào một chỗ và kể thành một câu chuyện mạch lạc sẽ giúp người dân Mỹ hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra vào ngày 6 tháng 1 và những mối nguy tiềm tàng trong tương lai." Theo lời dân biểu này, cuộc điều tra kéo dài một năm của Ủy ban về vụ tấn công ở Điện Capitol, tức tòa nhà Quốc hội Mỹ, sẽ cho thấy truyền thống chuyển giao quyền lực tổng thống một cách hòa bình của Mỹ đã suýt biến mất như thế nào. Kết quả cuộc điều tra sẽ điểm lại cách thức ông Trump không chịu nhận thua sau cuộc bầu cử năm 2020, cách ông đưa ra những tuyên bố sai sự thật cho rằng có gian lận bầu cử, và việc ông dàn dựng một chiến dịch chưa từng có cả trên phương diện công khai lẫn trong vòng riêng tư để lật đổ chiến thắng của ông Biden. Kết quả của các phiên điều trần công khai trong những tuần tới có thể không làm thay đổi tình cảm hoặc suy nghĩ ở nước Mỹ bị phân cực về mặt chính trị. Nhưng cuộc điều tra của ủy ban với 1.000 cuộc phỏng vấn sẽ đóng vai trò là một bộ hồ sơ công khai ghi lại lịch sử. Sẽ có một báo cáo cuối cùng nhằm mục đích cung cấp một bản tường trình về cuộc tấn công bạo lực nhất nhắm vào điện Capitol kể từ khi người Anh phóng hỏa tòa nhà này vào năm 1814, cũng như nhằm bảo đảm rằng một cuộc tấn công như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Cảm xúc vẫn còn nguyên tại điện Capitol và an ninh sẽ được thắt chặt để phục vụ cho các phiên điều trần. Các quan chức ngành cảnh sát báo cáo là có sự gia tăng các mối đe dọa bạo lực nhắm vào các thành viên Quốc hội Mỹ. Trong bối cảnh đó, ủy ban sẽ cố gắng nói chuyện với một nước Mỹ đang bị chia rẽ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào mùa thu khi cử tri quyết định đảng nào kiểm soát Quốc hội. Cuộc tấn công vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 được khởi động ngay sau ngày bầu cử đã diễn ra hồi đầu tháng 11 năm 2020 khi ông Trump tuyên bố sai sự thật rằng cuộc bỏ phiếu đã bị gian lận và không chịu nhận thua sau khi ông Biden được tuyên bố là người thắng cử. Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt giữ và buộc tội hơn 800 người vì vụ bạo lực ngày hôm đó, là hoạt động truy tố lớn nhất trong lịch sử của bộ.
Thái Lan hợp pháp hóa việc trồng và tiêu thụ cần sa trong thực phẩm và đồ uống vào thứ Năm ngày 9 tháng 6, trở thành quốc gia châu Á đầu tiên làm như vậy. Động thái này của Thái Lan có mục đích nhằm thúc đẩy ngành nông nghiệp và du lịch của nước này, nhưng hút cần sa vẫn bị quy là vi phạm pháp luật. Nhiều người mua đã xếp hàng dài tại các cửa hàng bán đồ uống, đồ ngọt và các mặt hàng khác có tầm cần sa. Họ hoan nghênh sự cải cách ở một quốc gia từ lâu đã nổi tiếng là có luật chống ma túy nghiêm ngặt. Thái Lan, quốc gia có truyền thống sử dụng cần sa để giảm đau và mệt mỏi, đã hợp pháp hóa việc dùng cần sa làm thuốc vào năm 2018. Chính phủ coi cần sa là một loại cây sinh lợi và họ có kế hoạch tặng 1 triệu cây giống để khuyến khích nông dân trồng trọt. Nhưng các nhà chức trách cũng vẫn cố ngăn chặn tình trạng bùng nổ việc sử dụng cần sa để giải trí bằng cách hạn chế lưu lượng trong các sản phẩm được cung cấp. Mọi người không được phép sở hữu và bán các chất chiết xuất từ cần sa có chứa hơn 0,2% thành phần tác động lên thần kinh là tetrahydrocannabinol, đồng nghĩa là những người hút những thứ gọi là cần, cỏ hoặc các tên khác khó có thể đạt độ phê. Những người vi phạm luật vẫn có thể phải đối mặt với án tù và bị phạt tiền. Bộ Y tế Thái Lan cho biết họ đã phê duyệt 1.181 sản phẩm, bao gồm mỹ phẩm và thực phẩm, có chứa chiết xuất từ cần sa và dự báo là ngành này có thể sẽ kiếm được 15 tỷ bạt, tức 435,16 triệu đô la vào năm 2026.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.